Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma. Sứ điệp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gửi cuộc gặp gỡ các dân tộc tại Rimini. Đức Thánh Cha Francisco cầu chúc cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 41 của các dân tộc tiến hành tại Rimini, miền Trung Italia, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 tới đây, được thành công tốt đẹp, mặc dù diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt thời đại dịch. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết như trên, trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ, qua trung gian của Đức Cha Francesco Lambasi, giám mục giáo phận Rimini sở tại. Vì đại dịch COVID-19, cuộc gặp gỡ các dân tộc năm nay tiến hành dưới dạng thức khác. Mỗi ngày chỉ có hai sinh hoạt với sự tham dự tối đa là 300 người, thay vì hàng ngàn người như mọi khi, và mỗi người chỉ có thể đăng ký dự một sinh hoạt. Tuy nhiên, tất cả các sinh hoạt đều được trực tuyến qua mạng với phần phiên dịch bằng Anh ngữ. Đề tài cuộc gặp gỡ năm nay là những cơ may trong việc tái thiết mà đại dịch COVID-19 có thể mang lại. Trong một cuộc khủng hoảng như hiện thời, người ta có thể co cuộc lại hoặc nắm bắt những sáng kiến mới. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, trong những tháng gần đây, chúng ta đã cảm nghiệm chiều kích kinh ngạc, ngưỡng mộ, dưới dạng thức sự cảm thương đứng trước đau khổ, sự mong manh và bấp bênh của cuộc sống. Cảm tưởng cao quý này của con người mặc nhiều hình thức, kể cả việc thúc đẩy các bác sĩ và y tá đương đầu với thách đố đại dịch virus corona, hoặc nó khuyến khích các giáo chức thích ứng những khó khăn trong việc dạy học trực tuyến để kết thúc niên học, hoặc làm cho nhiều người tìm thấy nơi khuôn mặt và sự hiện diện của những người thân trong gia đình, sức mạnh để đương đầu với những cơ cực và khó khăn. Theo nghĩa đó, đề tài cuộc gặp gỡ ở Rimini năm nay là một lời mời gọi hãy đi sâu vào trong tâm hồn con người qua sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ. Thái độ này là phương thế để lĩnh hội những dấu chỉ về sự cao cả của mầu nhiệm, vốn là căn cội và nền tảng của mọi sự. Cuộc gặp gỡ các dân tộc ở Rimini do phong trào hiệp thông và giải phóng ở Italia tổ chức hàng năm. Biến cố này tương đương với Đại hội Công giáo Đức, gồm một loạt các sinh hoạt và diễn đàn về nhiều vấn đề thời sự, tôn giáo, xã hội và kinh tế. Trong số các diễn giả được mời thuyết trình trong cuộc gặp gỡ năm nay, có ông Mario Draghi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Âu Châu, Bộ trưởng Y tế Italia, ông Roberto Speranza, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông David Sassoli, v.v. Ngoài ra, có ông Mohamed Yunus, 80 tuổi, người Bangladesh, được giải Nobel Hòa bình năm 2006, hoặc nhà thần học da đen người Mỹ, Cornel West, và 30 khoa học gia tên tuổi khác. Tin Beirut, Liban. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông liên đới với Liban. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông kêu gọi các giáo hội trên thế giới và cộng đồng quốc tế, cũng như tất cả những người thiện chí, liên đới và giúp đỡ Liban, vì đất nước và các giáo hội Kitô tại đây không thể tự cung ứng cho các nhu cầu của mình, đặc biệt là trong công trình tái thiết đất nước sau vụ nổ hôm 4 tháng 8 vừa qua. Trong lời kêu gọi hôm 16 tháng 8 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông nói rằng, hàng trăm dinh thự, kể cả các kho chứa 85% ngũ cốc trong nước, cùng với rất nhiều gia cư tại Beirut, đã hoàn toàn bị phá hủy do vụ nổ. Thêm vào đó, có ba nhà thương Kitô đón nhận và chăm sóc các bệnh nhân không phân biệt tôn giáo cũng bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra, nhiều trường Kitô kỳ cựu Gemayet, Mark Michael và Akrafi đã bị hư hại trầm trọng, trong khi niên học mới sắp khai giảng vào đầu tháng 9 tới đây. Khu phố Kitô ở Beirut hoàn toàn bị tàn phá và ít nhất 10 thánh đường bị phá hủy. Thêm vào đó, còn có đại dịch virus corona đang tạo nên thử thách cam go cho cả nước. Tuyên ngôn của Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cũng giải thích rằng, trong bao nhiêu cuộc khủng hoảng mà Liban phải đương đầu, các giáo hội Kitô tại đây luôn dấn thân giúp đỡ dân chúng, nhưng hôm nay các giáo hội này không thể cung cấp các dịch vụ của mình vì các cơ cấu y tế và giáo dục của các giáo hội đã bị phá hủy, và sự phục hồi các cơ cấu này sẽ tốn phí hàng trăm triệu Mỹ kim. Cho đến nay tại Liban, những người thiện nguyện thuộc tất cả các giáo hội Kitô và các nhóm xã hội dân sự đã dấn thân để bù đắp những gì còn thiếu sót trong những can thiệp của chính quyền, và họ đã bắt đầu thu dọn những đống gạch và những đổ vỡ khỏi đường phố, nhà thờ và nhà thường. Ngoài ra, các đan viện và trường học đã mở cửa để cho những người không còn gia cư được tá túc, cũng như đang tiến hành việc phân phát lương thực cho những người túng thiếu nhất. Tất cả những dấn thân đó cùng với bao nhiêu hoạt động khác không thể tiến hành nếu không có sự hỗ trợ của quốc tế. Vì thế, Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi quốc tế giảm bớt gánh nặng cho các giáo hội và xoa dịu vết thương của các công dân Liban và gia đình đã bị thương tổn vì thảm họa này. Tin Mexico. Hơn 80 linh mục tu sĩ Mexico chết vì virus corona. 81 giáo sĩ và tu sĩ Mexico đã chết vì virus corona kể từ tháng 3 đến nay. Theo Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Rosario, bên Argentina, trong số các nạn nhân có 70 linh mục, 6 phó tế và 5 tu sĩ, phần lớn thuộc các tổng giáo phận San Luis Potosi, Morelia và Puebla. Đa số các linh mục chết trong khi thi hành phận sự tại các giáo xứ, thánh đường và các vị tuổi từ 39 đến 85. Hôm 6 tháng 8 vừa qua, Trung tâm Truyền thông Công giáo ghi nhận có số linh mục cao nhất chết vì virus corona, 5 vị chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo thống kê, tính từ ngày 18 tháng 8 vừa qua, tại Mexico có hơn 531.000 người bị lây nhiễm virus corona và gần 57.800 người tử vong, đứng sau Brazil và Peru. Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Argentina cũng theo dõi con số các nhân viên của giáo hội bị giết mỗi năm, trong đó đứng đầu là tại Mexico và Colombia. Tại các nước này, các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên thường là nạn nhân của các tổ chức bất lương. Trong những tuần lễ gần đây, các thánh đường ở Mexico đã mở cửa lại để cử hành các lễ nghi tôn giáo, nhưng không có một quy luật toàn quốc về việc giữ an ninh y tế. Mỗi bang có những quy luật khác nhau. Có những bang được xếp vào nhóm màu xanh, trong đó các sinh hoạt của dân chúng tiến hành hầu như bình thường, nhưng những bang được xếp vào màu đỏ thì có nhiều hạn chế. Tin Praha tiệt khắc. Đức Hồng Y Duca làm phép cột đài Đức Mẹ ở Praha. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Hồng Y Dominic Duca, tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã làm phép cột đài Đức Mẹ ở thủ đô. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tín hữu trong y phục truyền thống đã đến địa điểm cột đài Đức Mẹ cao 16 mét ở quảng trường cổ thành. Tượng Đức Mẹ có độ triều thiên bằng các ngôi sao màu vàng ở trên đầu cột. Cột đài được dựng lên cách đây 370 năm để tưởng niệm và ghi ơn Đức Mẹ vì thành Praha đã được cứu thoát khỏi cuộc xâm lăng của quân Thụy Điển và cuối cuộc chiến tranh 30 năm hồi năm 1648. cuộc đài Đức Mẹ bị đám đông phá đổ ngày 3 tháng 11 năm 1918 sau khi tiệp khắc được thành lập. Vấn đề tái thiết tượng Đức Mẹ đã được thảo luận từ hai thập niên qua. Những người chống đối cho rằng cột đài nhắc nhở sự khởi đầu cuộc chiếm đóng của triều đại hoàng đế Habsburg Áo Hung và công giáo thống trị miền Bohemia. Cả những người vô thần và đại diện các giáo hội tin lành cũng chống lại đề nghị này. Cộng hòa Tiệp là nước có tỷ số vô thần cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hồi cuối tháng Giêng năm nay, việc tái lập cột đài Đức Mẹ đã được hội đồng thành phố Praha thông qua với 34 phiếu thuận trên tổng số 65 thành viên, tức là thắng chỉ nhờ 3 phiếu. Thành quả này một phần cũng nhờ nỗ lực hòa giải của Đức Hậu Y Duca dòng Đa Minh, cổ võ hòa giải giữa công giáo và các thành phần khác, đặc biệt trong cuộc tranh chấp giữa giáo hội và nhà nước Tiệp về vấn đề chủ quyền trên nhà thờ chính tòa Thánh Vito. Nhà thờ này bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc tịch thu. Giải pháp Đức Hậu Y đề nghị và được chấp nhận là nhà nước giữ quyền sở hữu nhưng để cho giáo hội công giáo sử dụng thánh đường. Trước khi Đức Hồng Y Duca làm phép cột đài sáng ngày 15 tháng 8, Ngài đã cử hành thánh lễ tính Đức Mẹ tại nhà thờ Tin, một trong những thánh đường nổi tiếng ở thủ đô Praha. Tham dự thánh lễ có nhiều nhân vật chính trị, trong đó có cựu ngoại trưởng Karen Schwarzenberg và cựu bộ trưởng quốc phòng Alexander Vondra. Tin Aachen, Đức Quốc. Đức giám mục giáo phận Aachen chống linh mục phụ nữ. Đức cha Helmut Dieser, giám mục giáo phận Aachen bên Đức, bênh vực đạo lý của giáo hội công giáo không thể truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trong bài giảng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Aachen, Đức cha đã bày tỏ lập trường trên đây trước sự kiện với sự ủng hộ của một số giám mục vì họ nói, việc không truyền chức cho phụ nữ là một bất công và thiếu bình đẳng. Trong bài giảng, Đức cha Helmut Dieser nói rằng, công bằng không có nghĩa là tất cả phải giống nhau, nhưng là sự khác biệt có thể được phát triển một cách đích thực và tự do cho nhau. Đức cha cũng nhắc lại rằng, cả ba vị giáo hoàng gần đây đều xác quyết giáo hội không có thẩm quyền và không có sứ mạng truyền chức linh mục cho phụ nữ. Trong tư cách là giáo mục công giáo, ngài phải tôn hành giáo huấn đó. Đức cha nói, trong giáo hội, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa đón nhận như nhau, như con cái của Chúa, như những con người được Thiên Chúa mãi mãi yêu thương. Cũng liên quan đến giáo hội công giáo tại Đức, mùng 4 tháng 9 tới đây, từ lúc 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, sẽ có các cuộc gặp gỡ tại 5 thành phố liên quan đến tiến trình con đường công nghị để cải tổ giáo hội tại nước này. Đó là các thành phố, thủ đô Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Ludwigshafen và Munich. Trang mạng của Hội đồng Giáo mục Đức cho biết, vì đại dịch COVID-19, khóa họp thứ hai của con đường công nghị dự kiến vào đầu tháng 9 năm nay được dời lại đến năm tới. Nhưng để tiếp tục có sự trao đổi, năm cuộc gặp gỡ của năm miền khác nhau được tiến hành tại năm thành phố nói trên với số tham dự viên giới hạn. Chương trình năm cuộc gặp gỡ này giống nhau. Ban chiều có hai cuộc trao đổi về vai trò của phụ nữ trong giáo hội và tiếp đến là tình yêu và tính dục. Năm cuộc gặp gỡ đó sẽ kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều với phần cầu nguyện. Các cuộc gặp gỡ miền như thế không phải là con đường công nghị đúng nghĩa, nhưng được hiểu như một bước tiến chung trên con đường này và như một yếu tố quan trọng trong công việc chuẩn bị cho con đường công nghị. Cho đến nay, con đường này đã nhóm được khóa họp đầu tiên với 230 đại biểu, trong đó có 69 giám mục toàn quốc.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục miền Amazon có tựa đề Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. 35. Mặc dù kho tàng văn hóa đó ngày càng có nguy cơ bị đánh mất, nhờ ơn Chúa, trong những năm gần đây, nhiều bộ tộc đã bắt đầu viết lại những câu chuyện và mô tả ý nghĩa của các tập tục của họ. Bằng cách này, chính họ nhận thức minh nhiên rằng có điều gì đó quan trọng hơn cả căn tính chủng tộc, rằng họ là những người lưu giữ những ký ức cá nhân, gia đình và tập thể, vốn rất quý báu cho toàn thể nhân loại. Tôi rất vui khi thấy rằng nhiều người sau khi đã mất nối kết với cội nguồn của mình, đang đi tìm khôi phục lại những ký ức bị thương tổn. Thêm vào đó, giới chuyên môn ngày càng ý thức rõ hơn về căn tính độc đáo của vùng Amazon, và đối với họ, thường là hậu duệ của những người di dân, vùng Amazon đã trở thành nguồn cảm hứng của nghệ thuật, văn chương, âm nhạc và văn hóa. Những loại hình nghệ thuật khác nhau, đặc biệt là thơ ca, đã lấy cảm hứng từ nước và rừng của vùng đất này, từ sức sống âm thầm nhưng mãnh liệt, cũng như từ sự đa dạng văn hóa và những thách đố về sinh thái xã hội của nó. Cuộc hội ngộ liên văn hóa 36. Như mọi thực tại văn hóa, những văn hóa nằm sâu trong vùng Amazon cũng có những giới hạn của mình. Những văn hóa đô thị Tây Phương cũng vậy. Các yếu tố như chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân, sự kỳ thị, sự bất bình đẳng và nhiều điều khác đã cấu thành mặt tối của các nền văn hóa được xem là phát triển. Các thổ dân, những người xây dựng kho tàng văn hóa của mình rất gắn bó với thiên nhiên, với một cảm thức cộng đồng mạnh mẽ, rất dễ nhận ra mặt tối của chúng ta, điều mà ta không nhận ra vì nghĩ rằng mình tiến bộ hơn họ. Vì thế, lắng nghe, học hỏi từ kinh nghiệm sống của họ rất có ích cho chúng ta. 37. Khởi đi từ cội nguồn của chính mình, chúng ta cùng ngồi vào bàn để trò chuyện và chia sẻ niềm hy vọng với những người khác. Bằng cách này, sự khác biệt vốn có thể là một thứ cờ hiệu hay biên giới lại được biến thành chiếc cầu nối. Căn tính và đối thoại không mâu thuẫn nhau. Căn tính văn hóa của ta được đào sâu và trở nên phong phú nhờ vào việc đối thoại với những người thuộc văn hóa khác. Cô lập chính mình không thực sự bảo toàn căn tính mà làm nghèo nàn đi. Vì thế, tôi không đề nghị một chính sách bảo vệ thổ dân khép kín, phi lịch sử, cứng nhắc, từ chối mọi hình thức hợp lưu. Một nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi khi tự cô lập chính mình và tìm cách duy trì hình thái sống cũ kỹ, từ chối mọi cuộc trao đổi hay tranh luận về chân lý của con người. Nỗ lực như thế dường như không thực tiễn, vì ta rất khó tránh các cuộc xâm lấn văn hóa. Vì thế, quan tâm chăm sóc các giá trị văn hóa của các nhóm thổ dân phải là trách nhiệm của tất cả chúng ta, vì sự phong phú của họ cũng là của chúng ta. Nếu không tiến bộ trong tinh thần đồng trách nhiệm này, chúng ta không thể đòi các nhóm thổ dân sống sâu trong rừng phải ngây thơ mở ra với nền văn minh của chúng ta, để rồi bị nuốt chửng và tan biến. 38. Ở vùng Amazon, ngay cả giữa các bộ tộc bản địa khác nhau, vẫn có thể phát triển các mối tương quan liên văn hóa, nơi mà sự đa dạng không bị đe dọa cũng không là lý do biện minh cho phẩm chất quyền lực của một số người, nhưng là sự đối thoại giữa các viễn tượng văn hóa khác nhau bằng việc cử hành, tương tác với nhau và cùng nhau hồi sinh niềm hy vọng. Các nền văn hóa bị đe dọa, các dân tộc lâm nguy. 39. Nền kinh tế toàn cầu phá hủy không thương tiếc sự phong phú về nhân bản, xã hội và văn hóa. Các gia đình bị phân tán như là hệ quả của các cuộc di dân cưỡng bức. Điều này ảnh hưởng đến việc lưu truyền các giá trị bởi vì gia đình đã, đang và luôn là định chế xã hội đóng góp nhiều nhất cho việc giữ gìn văn hóa. Hơn nữa, đối diện với sự xâm lăng của các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta cần đưa ra những hình thái truyền thông khác cho các thổ dân dựa trên ngôn ngữ và văn hóa của họ, và cần đưa các chủ đề liên quan đến họ lên các phương tiện truyền thông hiện hành. 40. Trong bất kỳ dự án nào cho vùng Amazon, chúng ta cần tôn trọng quyền của các bộ tộc và các nền văn hóa ở đó, cũng như cần hiểu rằng sự phát triển của một cộng đồng xã hội đòi hỏi chính các tác nhân địa phương phải là những người đi đầu, thực hiện dự án phù hợp với nét văn hóa riêng của họ. Khái niệm về thế nào là một cuộc sống chất lượng cũng không nên bị áp đặt từ bên ngoài, nhưng cần được hiểu với cái nhìn của người trong cuộc, với cả một thế giới các biểu tượng và các tập quán của từng cộng đồng. Và nếu các nền văn hóa của các thổ dân mà tổ tiên họ để lại được hình thành và phát triển trong mối tương quan mật thiết với môi trường thiên nhiên xung quanh, thì họ rất khó khăn bảo toàn văn hóa của họ nếu như môi trường bị tàn phá. Vì thế, điều này dẫn chúng ta đến ước mơ tiếp theo. Chương 3. Ước mơ sinh thái. 41. Trong một thực thể văn hóa như vùng Amazon, nơi luôn có mối tương quan chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên, thì đời sống hàng ngày luôn mang chiều kích vũ trụ. Giải phóng con người chắc chắn bao hàm việc chăm sóc và bảo vệ môi sinh, nhưng hơn nữa, nó còn là việc giúp con người mở lòng ra, tín thác vào Thiên Chúa, Đấng không chỉ tạo dựng mọi loài mà còn trao ban chính mình, nơi Đức Kitô cho con người. Thiên Chúa, Đấng săn sóc chúng ta đầu tiên, dạy chúng ta phải biết săn sóc các anh chị em khác và chăm sóc môi trường mà Ngài ban tặng cho ta mỗi ngày. Đây là sinh thái luận đầu tiên mà ta cần có. Với vùng Amazon, chúng ta hiểu rõ hơn lời của Đức Benedicto thứ 16 nói rằng, bên cạnh sinh thái luận tự nhiên, có một sinh thái luận khác mà ta có thể gọi là nhân linh. Đến lượt nó, lại đòi hỏi một sinh thái luận xã hội. Điều này có nghĩa rằng, nhân loại phải ý thức có mối liên hệ hiện sinh giữa sinh thái luận tự nhiên, tức là việc tôn trọng thiên nhiên, với sinh thái luận nhân sinh. Đối với những vùng đất như Amazon, thì việc nhấn mạnh rằng, mọi thứ đều có liên hệ với nhau, thật đúng đắn và phù hợp. 42. Việc chăm sóc con người và hệ sinh thái không thể tách rời nhau. Điều này càng rõ ràng hơn nữa, nơi mà rừng không được coi như nguồn tài nguyên để khai thác hưởng lợi, mà là một hữu thể, hay là một hữu thể mà ta phải tương tác. Sự khôn ngoan của các bộ tộc hoang sơ vùng Amazon gợi hứng việc chăm sóc và tôn trọng thế giới thụ tạo, ý thức rõ rệt về các giới hạn của nó cũng như cấm lạm dụng nó. Lạm dụng thiên nhiên có nghĩa là lạm dụng các tiền nhân, lạm dụng chính đấng tạo hóa và đánh cược tương lai. Các thổ dân khi bám trụ trên lãnh thổ của họ là những người chăm sóc thiên nhiên tốt nhất, miễn là họ đừng để mình bị lừa gạt bởi những lời đường mật và những lời chào hàng nguy hiểm của các nhóm quyền lực. Việc phá hủy thiên nhiên tác động đến họ trực tiếp và rõ ràng, vì họ nói rằng chúng tôi là nước, khí, đất và là sự sống của thế giới thụ tạo của Thiên Chúa. Vì thế, chúng tôi xin các vị ngừng tàn phá và hủy diệt mẹ đất. Trái đất có máu và nó đang chảy máu. Các công ty đa quốc gia đã cắt các mạch máu của đất mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo toàn văn tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các loại tội nghịch với điều răn thứ 6, trong đó có hai loại tội mang tính xã hội và để lại rất nhiều hậu quả tai hại cho gia đình và xã hội. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về việc kết hợp tính dục và việc sinh sản có trách nhiệm. Việc kết hợp tính dục, dù hợp pháp trong đời sống vợ chồng hay bất hợp pháp ngoài hôn nhân, thường diễn ra giữa người nam và người nữ. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể thấy có những quan hệ của những người cùng giới tính, nam với nam, nữ với nữ, thuật ngữ chuyên môn gọi là đồng tính luyến ái. Vậy,
Hội Thánh có lập trường thế nào về quan hệ đồng tính luyến ái? Trước hết, Thiên Chúa sáng tạo nên con người có nam, có nữ. Sự khác biệt và hấp dẫn giới tính của họ là quà tặng của Thiên Chúa. Qua thân xác mình, họ trao hiến cho nhau trọn vẹn trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên trong thực tế, có những người thấy mình có khuynh hướng bị hấp dẫn bởi người cùng giới tính. Cho đến nay, khoa học chưa thể lý giải hết tại sao lại có tình trạng này. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, khoa học cũng chưa tìm ra được một loại gen giới tính nào được gọi là giới tính thứ ba. Nói cách khác, dù người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, thì họ vẫn thuộc về một trong hai giới tính là nam hay nữ. Việc này cũng giả thiết chống lại điều mà một số người cho rằng đồng tính luyến ái là hoàn toàn tự nhiên, và vì thế, những người này cũng phải được có đầy đủ các quyền như những người dị tính, như quyền lập gia đình chẳng hạn. Dù thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không nên kỳ thị chống lại những người có khuynh hướng đồng tính. Nhưng Hội Thánh cũng xác định rằng, quan hệ tính dục giữa những người đồng tính luyến ái dưới bất cứ hình thức nào đều ngược lại trật tự sáng tạo của Thiên Chúa. Hội Thánh Công giáo khẳng định hành vi tính dục chỉ hợp pháp giữa hai người khác phái và trong phạm vi của đời sống hôn nhân. Vậy, yếu tố nòng cốt của hôn nhân Công giáo là gì? Hôn nhân Công giáo đòi phải có bốn yếu tố chính sau đây. Thứ nhất là một vợ một chồng, tức là đặc tính duy nhất của hôn nhân. Vì hôn nhân là một giao ước tự bản chất, đòi sự liên kết hợp nhất về thể xác, về tinh thần, về tâm linh của hai người nam nữ. Kế đến là trọn đời có nhau, tức là tính bất khả phân ly, giao ước hôn nhân kéo dài cho tới chết. Thứ ba là sẵn sàng đón nhận con cái và giáo dục chúng theo đức tin Kitô giáo. Và cuối cùng là cam kết luôn tìm kiếm điều tốt nhất cho người phối ngẫu của mình. Nếu một trong hai người phối ngẫu từ chối một trong bốn điều trên đây khi kết hôn, thì bí tích hôn phối sẽ không thành sự. Vậy, sự kết hợp tính dục trong hôn nhân có ý nghĩa gì? Việc vợ chồng kết hợp thể xác với nhau nói lên sự kết hợp sâu xa trong tình yêu. Từ đó, họ đón nhận con cái sinh ra từ tình yêu này theo thánh ý của Thiên Chúa. Kitô giáo đánh giá cao về sự kết hợp thân xác, về ước muốn tính dục và sự khoái lạc trong tình yêu. Tính ra, Kitô giáo trân trọng hôn nhân hơn các tôn giáo khác và phản bác luận điệu coi tính dục là xấu tự bản chất. Bởi vì chúng ta nhớ lại quan niệm căn bản của Kitô giáo về hôn nhân. Chính Thiên Chúa là tác giả của hôn nhân và gia đình. Vậy, con cái có ý nghĩa gì với đời sống hôn nhân? Con cái là quà tặng của Thiên Chúa cho đời sống vợ chồng. Vì thế, cha mẹ cần đón nhận cách trân trọng. Chúng không phải là tài sản của cha mẹ, mà họ có thể tùy tiện đối xử theo ý mình. Tình yêu đích thật của vợ chồng không khép kín vào chính họ, nhưng mở ra để trổ sinh hoa trái nơi con cái. Đứa con được người mẹ cưu mang, chứ không phải do đôi vợ chồng chế tạo ra. Nói cách khác, con cái là một thụ tạo mới hoàn toàn của Thiên Chúa, một thụ tạo độc nhất, có một linh hồn bất tử. Mẹ Teresa Calcutta đã nói, mỗi đứa con đều quý giá, mỗi đứa con đều là thụ tạo của Thiên Chúa. Vậy khi lập gia đình, cha mẹ nên có bao nhiêu người con? Cha mẹ Công giáo đón nhận con cái theo thánh ý của Thiên Chúa và tùy thuộc vào khả năng họ có thể chu toàn trách nhiệm đối với con cái như thế nào. Dù con cái là một ân huệ, là phúc lành của Thiên Chúa, Nhưng đôi bạn Kitô hữu cũng phải để ý đến tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế và xã hội để quyết định số con mà họ có thể đảm nhận với tinh thần trách nhiệm. Ngay cả trong trường hợp có con ngoài ý muốn, cha mẹ cũng phải đón nhận chúng với tình yêu cao thượng. Nói như vậy thì, đối với vợ chồng Công giáo, có nên điều chỉnh số con của họ không? Câu trả lời là nên. Việc điều chỉnh số con cái, hay còn gọi là kế hoạch hóa gia đình, chính là việc sinh con có trách nhiệm. Đôi khi có những hoàn cảnh xã hội, kinh tế, tâm lý hay sức khỏe làm cho việc có thêm con trở thành gánh nặng. Trong trường hợp đó, có một vài tiêu chuẩn để đôi vợ chồng xem xét việc điều chỉnh số con. Vì vậy, việc điều chỉnh số con cái không phải là việc loại bỏ sự thụ thai, cũng không phải là từ chối sinh con vì ích kỷ, cũng chẳng phải là sự ép buộc bên ngoài phải ấn định số con, và cuối cùng, không phải bất cứ phương pháp nào cũng có thể được áp dụng để tránh thai hoặc để thụ thai. Vậy, tại sao các phương pháp ngừa thai không tốt như nhau? Thưa, vì có những phương pháp tôn trọng phẩm giá tình yêu và thân xác của vợ chồng, và cũng có những phương pháp vi phạm đến sự toàn vẹn và mục đích của tình yêu ấy. Hội Thánh vẫn đề nghị các đôi vợ chồng, khi cần thì thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo luật tự nhiên. Một trong các phương pháp khá chính xác và hiệu quả là phương pháp Billings. Nếu cả hai vợ chồng cùng theo dõi và thực hiện đúng, thì tỷ lệ thành công của phương pháp này rất cao. Hơn nữa, nó còn ngăn ngừa được các biến chứng nơi người phụ nữ nếu sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo như uống thuốc hay đặt vòng tránh thai. Phương pháp tự nhiên giúp đôi bạn tôn trọng và cư xử âu yếm với nhau trong sinh hoạt tình dục, không coi nhau như đối tượng để có thể lạm dụng. Hơn nữa, nó còn là trường dạy đôi bạn yêu nhau cách chuẩn mực hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã nói về sinh hoạt giới tính trong đời sống tính dục, về hành vi đồng tính luyến ái và về việc sinh con có trách nhiệm. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, kế hoạch hóa gia đình theo luật tự nhiên không là gì khác hơn là tự làm chủ trong tình yêu đôi lứa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc mang thai mướn và việc thụ thai nhân tạo, về sự chung thủy trong đời sống vợ chồng và về hôn nhân không bí tích. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chữa lành thế giới khỏi đại dịch là cơ hội để kiến tạo điều tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 18 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 19 tháng 8 vừa qua. Vốn là vị mục tử muốn ở giữa đoàn chiên, Đức Thánh Cha Francisco rất muốn gặp gỡ dân chúng, ôm hôn các trẻ nhỏ, bắt tay mọi người. Nhưng hoàn cảnh đại dịch ngăn cản sự tới lui của các tín hữu hành hương, nên buổi tiếp kiến tiếp tục diễn ra dưới hình thức trực tuyến như từ hơn 4 tháng này. Hiện diện tại Thư viện Dinh Tông Tòa chỉ có 8 linh mục thuộc phủ quốc vụ phần thông dịch viên, được ông Sapienza, quyền chủ tịch phủ giáo hoàng, và một giám chức người Argentina phụ giúp Đức Thánh Cha. Mở đầu là phần lắng nghe lời Chúa với đoạn sách trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, chương 8, từ câu 1 đến câu 2 và câu 9. Trong đó, thánh nhân thông báo rằng, ơn Chúa được ban cho các giáo đàn ở Macedonia, vì trong thử thách lớn lao sầu muộn, niềm vui dồi dào của họ và tình trạng nghèo khổ cùng cực của họ đã được phong phú trong tình quảng đại trội vượt của họ. Thật vậy, thánh Paulo viết, anh chị em biết, ơn thánh của Chúa chúng ta, được Giê-xu Ki-tô, từ giàu sang, người đã trở nên nghèo vì chúng ta, để chúng ta được trở nên giàu có nhờ cái nghèo của người. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ ba về việc chữa lành thế giới khỏi đại dịch, cụ thể là đề tài, sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo và nước bác ái. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em, đại dịch đã cho thấy tình trạng khó khăn của người nghèo và sự chênh lệch rộng lớn trên thế giới. Và virus không loại trừ ai đã tìm được những chênh lệch lớn và kỳ thị trên con đường tàn phá của nó, và nó làm gia tăng thêm những tình trạng ấy. Vì thế, có hai câu trả lời cho đại dịch. Một đàng, điều tối cần thiết là tìm ra phương thức chữa trị chống virus bé nhỏ nhưng khủng khiếp làm cho cả thế giới ngã quỵ. Đằng khác, chúng ta phải chữa trị virus lớn hơn, đó là virus bất công xã hội, cơ may chênh lệch không đồng đều, tình trạng bị gạt ra ngoài lề, và thiếu sự bảo vệ dành cho những người yếu thế nhất. Trong hai câu trả lời này, để chữa lành, có một sự chọn lựa không thể thiếu được theo Tin Mừng, đó là sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo. Đây không phải là một chọn lựa chính trị, cũng chẳng phải là một chọn lựa ý thức hệ hay chọn lựa của các đảng phái. Không phải vậy. Chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo ở trung tâm Tin Mừng, và người đầu tiên thi hành điều này là Chúa Giê-xu. Chúng ta nghe thấy điều đó trong đại thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô đã được đọc ở đầu buổi tiếp kiến này. Chúa vốn giàu có đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có. Chúa đã trở thành một người trong chúng ta, và vì thế, ở trung tâm của Tin Mừng có chọn lựa ấy, trung tâm lời loan báo của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha giải thích rằng, chính Chúa Kitô là Thiên Chúa đã cởi bỏ chính mình trở nên giống phàm nhân. Người không chọn một cuộc sống đặc ân, nhưng chọn thân phận người tồi tớ. Chúa sinh ra trong một gia đình khiêm hạ và làm việc như một người thợ. Khi bắt đầu rao giảng, người đã loan báo rằng, trong nước Thiên Chúa, người nghèo là những người có phúc. Chúa ở giữa các bệnh nhân, người nghèo, người bị gạt bỏ, tỏ cho họ tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Bao nhiêu lần Chúa bị coi như một người ô uế vì đến gặp các bệnh nhân, những người phong cùi theo não trạng luật pháp thời ấy. Chúa chịu rủi ro như thế để gần gũi với những người nghèo. Vì thế, các môn đệ của Chúa Giê-xu được nhận diện qua sự gần gũi của họ với người nghèo, người bé nhỏ, các bệnh nhân và tù nhân, người bị loại trừ và quên lãng, người thiếu lương thực và y phục. Đó là một tiêu chuẩn chính yếu chứng tỏ đặc tính Kitô chân chính. Một số người nghĩ lầm rằng tình yêu ưu tiên đối với người nghèo là nghĩa vụ của một số ít người, nhưng trong thực tế, đó là sứ mạng của toàn giáo hội. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được kêu gọi trở thành những dụng cụ của Thiên Chúa để giải thoát và thăng tiến người nghèo. Lòng tin, cậy mến, nhất thiết thúc đẩy chúng ta hướng về thái độ ưu tiên đối với người túng thiếu nhất, đi xa hơn sự giúp đỡ cần thiết. Thật vậy, nó bao hàm sự đồng hành để cho mình được người nghèo loan báo Tin Mừng, họ biết rõ Chúa Kitô chịu đau khổ, để cho mình được lây nhiễm kinh nghiệm cứu độ, sự khôn ngoan và tinh thần sáng tạo của họ. Chia sẻ với những người nghèo có nghĩa là làm cho nhau được phong phú. Và nếu có những cơ cấu xã hội bận hoạt ngăn cản họ không mơ ước được tương lai, thì chúng ta phải cùng nhau làm việc để chữa lành các cơ cấu ấy, để thay đổi chúng. Tình yêu của Chúa Kitô dẫn chúng ta đến chỗ đó. Người là Đấng đã yêu thương chúng ta đến tột cùng, và đi tới tận các biên cương, những vùng ngoài lề, các biên cương của cuộc sống. Mang các khu vực ngoài lề và trung tâm có nghĩa là tập trung cuộc sống của chúng ta trong Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo vì chúng ta, để làm cho chúng ta được phong phú nhờ cái nghèo của người. Đức Thánh Cha nhận xét, tất cả chúng ta đều lo âu vì những hậu quả xã hội của đại dịch. Nhiều người muốn trở về cuộc sống bình thường và mở lại các hoạt động kinh tế. Chắc chắn là như vậy, nhưng sự bình thường ấy không được bao gồm những bất công xã hội và làm suy thoái môi trường. Đại dịch là một cuộc khủng hoảng, và từ một cuộc khủng hoảng, chúng ta không thoát ra như nhau, hoặc chúng ta thoát ra khỏi khủng hoảng ấy trở nên tốt đẹp hơn, hoặc tệ hơn. Chúng ta phải ra khỏi đại dịch, trở nên tốt đẹp hơn, cải tiến những bất công xã hội và sự suy thoái môi trường. Ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội để kiến tạo một cái gì khác. Ví dụ, chúng ta có thể làm tăng trưởng một nền kinh tế phát triển toàn diện cho người nghèo, chứ không phải một thứ duy biệt trợ. Khi nói thế, tôi không muốn lên án các hoạt động trợ giúp, các hoạt động cứu trợ là điều quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến thể chế thiện nguyện là một trong những cơ cấu đẹp nhất mà giáo hội Italia có được. Đúng vậy, trợ giúp là điều tốt đẹp, nhưng chúng ta phải đi xa hơn nữa, phải giải quyết các vấn đề thúc đẩy chúng ta phải cứu trợ. Một nền kinh tế không tìm đến những phương thế chữa trị, trong thực tế, nó làm cho xã hội bị nhiễm độc, như những lợi lộc tách rời khỏi việc kiến tạo những công ăn việc làm xứng đáng. Những thứ lợi lộc ấy tách biệt khỏi nền kinh tế thực tế, nền kinh tế phải mang lại lợi ích cho dân thường. Và ngoài ra, nhiều khi chúng dừng dưng đối với những thiệt hại gây ra cho căn nhà chung. Sự ưu tiên dành cho người nghèo đòi hỏi nền luân lý đạo đức xã hội này đến từ tình yêu của Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta động lực để suy nghĩ và đề ra một nền kinh tế, trong đó con người, nhất là những người nghèo nhất, ở vị trí trung tâm. Và nó cũng khích lệ chúng ta đề ra kế hoạch chữa trị virus dành ưu tiên cho những người cần nhất. Thật là buồn nếu thuốc chủng ngừa vaccine chống COVID-19 dành ưu tiên cho những người giàu nhất. Thật là buồn nếu vaccine ấy trở thành tài sản của nước này hay nước kia, chứ không phải là điều phổ quát cho tất cả mọi người. Và thật là một gương mù nếu tất cả sự giúp đỡ kinh tế mà chúng ta đang thấy, phần lớn bằng công quỹ, được tập trung để cứu các công nghệ không góp phần hội nhập những người bị loại trừ, không thăng tiến những người đốt cùng, công ích hoặc chăm sóc thiên nhiên. Đó là những tiêu chuẩn đã được chọn lựa xem, đâu là những công nghệ cần giúp đỡ. Những công nghệ góp phần bao gồm những người bị loại trừ, thăng tiến những người đốt cùng, góp phần vào công ích và chăm sóc môi trường. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nếu virus tái bùng lên cho một thế giới bất công đối với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất, thì chúng ta phải thay đổi thế giới này. Theo gương của Chúa Giê-xu, vị y sĩ của tình thương toàn diện của Thiên Chúa, nghĩa là vị y sĩ chữa lành về thể lý, xã hội và tinh thần, chúng ta phải hành động ngay bây giờ để chữa lành những thứ dịch tễ do các virus bé nhỏ vô hình tạo nên, và chữa lành những thứ dịch do các bất công xã hội to lớn và hữu hình gây ra. Tôi đề nghị rằng, điều đó được thực hiện đi từ tình thương của Thiên Chúa, đặt ngoại ô ở trung tâm và đặt những người đốt cùng ở chỗ tốt nhất. Đi từ tình yêu ấy, được ăn rễ nơi niềm hy vọng và dựa trên đức tin, một thế giới lành mạnh hơn là điều có thể. Xin chào thăm các tín hữu. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tạm linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm mọi người Ba Lan. Anh chị em thân mến, tôi hiệp ý với tất cả những người đang đề ra những sáng kiến khác nhau về linh đạo, khoa học và xã hội để giới hạn những hậu quả của đại dịch trong xã hội và đáp ứng những nhu cầu sinh tử của các bệnh nhân và gia đình họ. Tôi xin anh chị em hãy quảng đại và đừng quên nhu cầu của những người nghèo nhất, những người đơn độc, đặc biệt những người già và các bệnh nhân. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ anh chị em. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và học hỏi về Kitô giáo để trở thành những môn đệ trung tín của Chúa Kitô và tăng trưởng trong tinh thần liên đới huynh đệ. Sau cùng, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đồi tân hồn. Ngày 20 tháng 8, chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Bernardo Viện Phụ, vị đại tiến sĩ của giáo hội, và nhất là vị ca trường dịu dàng của Đức Mẹ. Ước gì tấm gương của Thánh Nhân gợi lên nơi mỗi người chúng ta, ước muốn phó thác cho sự phù hộ hiền mẫu của Đức Thánh Trinh Nữ là đấng an ủi những người sầu muộn. Buổi tiếp kiến trực tuyến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha trên các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, reiterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.